Thích Ca Mâu Ni Phật đã thực hiện cho chúng ta thấy. Dòng họ Thích Ca gặp một phen tai nạn vô cùng thê thảm, đau đớn. Vua Lưu Ly dẫn quân tiêu diệt bộ tộc Thích Ca, tức là bộ tộc của Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cuộc chiến ấy, quốc gia tiêu diệt. Thích Ca Mâu Ni Phật có biết hay không? Biết rõ ràng, minh bạch. Nhưng Đức Phật có cách nào cứu vãn cơn tai nạn ấy hay không? Ngài chẳng có cách nào. Trong kinh giáo đã nói rõ, tâm, Phật, chúng sanh, ba thứ chẳng sai biệt. Đức Phật đã thực hiện câu nói ấy cho chúng ta thấy. Đức Phật có năng lực, có trí huệ, có năng lực là có thần thông. Nhưng do nghiệp lực của chúng sanh chẳng thể nghĩ bàn. Sức mạnh của tâm niệm chẳng thể nghĩ bàn. Ba sức mạnh ấy bằng nhau. Vua Lưu Ly tiêu diệt dòng họ Thích Ca. Nếu Thích Ca Mâu Ni Phật có trình độ hiểu biết hạn hẹp giống như chúng ta, dễ lắm. Ngài phát động 16 vị đại quốc vương tổ chức liên quân đến cứu dòng họ Thích Ca. Có được hay không? Được chứ. 16 vị đại quốc vương đều là đệ tử quy y của Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Phật yêu cầu họ tổ chức liên quân dễ dàng. Mọi người sẽ nghe lời. Đức Phật chẳng làm như vậy. Do nguyên nhân nào? Đức Phật biết nguyên do của cơn tai nạn này. Nó là oan oan tương báo. Ngăn trở một đời này, tương lai sẽ còn thê thảm, nặng nề hơn, nên để cho nó báo ứng. Báo ứng xong sẽ hết chuyện. Khởi nguyên của cơn tai nạn này là gì? Khởi nguyên từ nhiều đời, nhiều kiếp trước. Chẳng phải là một đời này, mà do nghiệp nhân đã tạo trong đời quá khứ. Phụ ấy, bộ tộc Thích Ca là ngư dân đánh cá tại gian biển. Trong thôn ấy có một cái ao nuôi cá. Có một hôm, tộc trưởng hạ lệnh sai thôn dân tháo cạn nước ao, bủa lưới bắt sạch cá trong ao. Trong ao ấy có hai loại cá. Cá cũng có vua, chúng nó có tổ chức. Hai con ngư dân cảm thấy người trong thôn trang ấy rất đáng giận, giết sạch chúng ta, chẳng chừa con nào. Trong tâm oán hận, nhất định phải trả thù. Đời này họ sanh làm người. Người dân trong thôn đánh cá là dòng họ Thích Ca. Cá bị giết trong ao chính là bộ tộc của vua Lưu Ly. Họ đến báo cừu. Trong quá khứ các vị đã làm cho họ bị diệt tộc. Nay người ta cũng muốn đến tiêu diệt quý vị. Oan oan tương báo. Chẳng có cách nào tránh khỏi tai nạn ấy. Do Thích Ca Mâu Ni Phật hiểu rõ ràng, minh bạch, đành chỉ ứa lệ nhìn, chẳng nói một câu nào. Khuyên mọi người hãy trốn tránh tai nạn. Có thể trốn thì hãy tận hết sức trốn đi, vì chẳng có sức chống đỡ. Một nhóm trốn thoát, trốn sang Tây Tạng, vì họ vượt qua núi Hỷ Mã Lạp Nhã, thì bên kia núi là Tây Tạng. Một phần dòng họ Thích Ca trốn sang bên đó. Bộ tộc Thích Ca nghe lời người trong nhà khuyến cáo, trốn sang vùng Hậu Tạng. Sau khi đã trốn đến Hậu Tạng, bèn định cư ở Hậu Tạng, chẳng quay về nữa. Vì thế hậu vệ của gia tộc Thích Ca Mâu Ni Phật sống tại vùng Hậu Tạng của Trung Quốc. Chương gia đại sư kể cho tôi nghe câu chuyện này. Qua chuyện này, Đức Phật đã biểu diễn cho chúng ta thấy oan oan tương báo, oán hận không thể hóa giải, thì đời đời kiếp kiếp đều có trả thù. Thích Ca Mâu Ni Phật đã nêu ra phương cách nhường nhịn. Quý vị muốn quốc gia của chúng tôi muốn đoạt lãnh thổ này, ta bèn trao cho quý vị bỏ chạy, đào tẩu. Một bộ phận không chịu bỏ chạy đều bị họ giết. Định nghiệp chẳng thể chuyển. Do vậy, sát nghiệp thật đáng sợ. Giết người phải đền mạng, giết các động vật vẫn phải đền mạng. Đời sau, những động vật ấy đã chịu hết nghiệp báo và tội báo, lại sanh vào nhân gian. Nói theo Phật Pháp, hết thảy hữu tình chúng sanh đều là bất tử. Chết là thân thể chết, chỉ là thay đổi thân thể mà thôi. Linh hồn bất tử, linh tánh bất tử. Quý vị kết oán cừu với kẻ ấy, chỉ cần kẻ ấy nhớ mãi không quên, phiền phức khôn xiết. Vậy thì cần gì phải kết oán cừu với kẻ khác? Cổ nhân Trung Quốc nói, bị thua thiệt là có phước. Chấp nhận bị thua thiệt, chẳng kết oán cừu với kẻ khác. Quý vị muốn đoạt tài vật, sản nghiệp của ta, ta đều trao hết. Đều nhường cho quý vị, mọi chuyện tốt đẹp, chẳng kết oán. Chẳng có mảy may ý niệm oán hận, bèn hóa giải mọi oán kết. Đó là cách làm trí huệ. Thuở ấy, Phật Thích Ca đã nêu gương cho chúng ta thấy. Dòng họ Thích Ca và vua Lưu Ly Dương biểu diễn. Chúng ta thấy Phật Thích Ca xử trí chuyện ấy ra sao? Chúng ta phải học theo. Vì trong một đời này, những chuyện oan oan tương báo của chúng ta cũng rất nhiều. Đã tạo trong đời quá khứ, hoặc bất tri bất giác tạo trong đời này. Thể gặp cảnh giới hiện tiền, bèn nhường, hoan hỷ nhường. Ta vui vẻ, đối phương cũng vui vẻ. Vậy thì chẳng phải là chúng ta bị thua thiệt to lớn ư? Chẳng bị thua thiệt. Kẻ ấy cũng chẳng chiếm tiện nghi, mà ta cũng không bị thua thiệt. Trong mạng ta đã có dứt bỏ, cũng chẳng dứt bỏ được. Nhưng chỗ này lại đạt được ở chỗ khác, lại còn đạt được thù thắng hơn những gì đã nhường. Càng nhường càng thù thắng, càng nhường càng nhiều. Điều này chẳng phải là giả. Trong Phật Pháp nói, bố thí là tuân theo đạo lý này. Càng thí càng nhiều. Thí tài được của cải, thì pháp được thông minh, trí huệ, thì vô ý được khỏe mạnh sống lâu. Chỉ cần quý vị chịu nhường, chắc chắn chẳng bị thiệt thòi. Do vậy, quý vị hãy suy nghĩ, sau khi thua thiệt là gì? Là phước, như vậy là chẳng bị thua thiệt. Phía sau thua thiệt chẳng phải là họa, mà là phước. Chịu thiệt thòi to lớn sẽ được đại phước, chịu thiệt thòi ít sẽ được phước nhỏ. Phía sau thiệt thòi là phước. Quý vị hiểu rõ đạo lý này, sau đây mới nói với quý vị một câu. Người chịu thua thiệt là kẻ có phước. Quý vị bèn tin tưởng, quý vị đã tin tưởng bèn chấp nhận thua thiệt, chịu nhường. Vì lẽ đó Phật Bồ Tát rất từ bi, nêu gương cho chúng ta thấy. Chính chúng ta sẽ vận dụng đúng pháp. Trong kinh đã có tấm gương ấy, chúng ta gặp phải cảnh ngộ đòi hỏi phải nhường nhịn, bèn nhường, thật sự học theo. Thật sự học theo thì sẽ thật sự hữu hiệu. Những năm xưa kia có người hoài nghi, về sau thấy chúng tôi càng nhường càng thù thắng. Họ tin tưởng chẳng hoài nghi nữa. Chớ nên có tâm chiếm tiện nghi. Do tâm chiếm tiện nghi mà quý vị đạt được là vì trong mạng quý vị có. Nhưng quý vị dùng thủ đoạn phi pháp, bất chánh thiếu đức, dùng thủ đoạn như thế để đoạt được thì sẽ gặp tai họa. Chẳng ngã bệnh thì cũng mắc tai nạn. Những thứ ấy sẽ dính cứng quý vị. Vì thế đoạn ác tu thiện là chân lý, là thiên kinh địa nghĩa. Chớ nên không tin tưởng, chớ nên không y giáo phụng hành. Thật sự mong trong một đời này cuộc sống hạnh phúc viên mãn, chắc chắn chẳng thể trái phạm giáo huấn của thánh nhân. Chắc chắn là thánh hiền cao minh hơn chúng ta. Đức hạnh và trí huệ của chúng ta chẳng bằng họ. Do vậy, phải biết thật thà nghe lời, học tập họ. Đó là đúng.